Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 7. Xin chào các vị đồng tu. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 3 của bản kinh, hàng thứ 3 của kinh văn. Long Vương: Nhữ kiến thử hội cập đại hải trung, hình sắc chủng loại các biệt bất gia, như thị nhất thiết mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, sở chí. Đến chỗ này là một đoạn. Phần trước, Thế Tôn vừa mở đầu liền đem nghiệp nhân của sáu cõi luân hồi nói cho chúng ta biết. Cũng có thể nói chỉ một câu là nói tột chân tướng sự thật của sáu cõi luân hồi. Chúng ta hãy quan sát ngôn từ của câu phía trước, và ở trong rất nhiều kinh luận Đại Thừa, Thế Tôn nói với chúng ta: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chỗ này nói ra tất cả pháp. Từ phương diện lớn mà nói là toàn bộ vũ trụ. Từ phương diện nhỏ mà nói, cái gọi là di trần trên đầu sợi lông. Đúng là cổ thánh tiên hiền Trung Quốc gọi là lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong. Những lời này chúng ta hiện nay thử nghĩ, làm sao họ có thể nói được như vậy? Nếu như không phải thông đạt, rốt ráo chân tướng sự thật, thì chắc chắn không thể nói ra được những lời này. Những lời này cũng chính là cái mà Phật trong Kinh Bát Nhã gọi là chư pháp thực tướng, chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ nhân sinh. Hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này. Phật tiến thêm một bước để chúng ta quan sát tỉ mỉ. Long Vương là đại biểu cho những đại chúng của chúng ta. Nếu như nói trong chế độ xã hội này hiện nay là một cách xưng hô vô cùng xác đáng. Hiện nay toàn thế giới đều đang hô hào dân chủ, tự do, mở cửa. Người người đều là chủ, ý của vương chính là chủ. Vào thời xưa, thời đại đế vương, đế vương nói mới có hiệu lực. Họ có thể làm chủ, ban ra hiệu lệnh thì nhân dân toàn quốc phải nghe mệnh lệnh của họ. Người nghe lệnh không tự tại, người ban ra hiệu lệnh tự tại, cho nên xưng họ là vương. Ngày nay dân chủ rồi, mỗi một người đều là vương, mỗi người đều có thể làm chủ. Long là thiên biến vạn hóa, Nếu dùng cách đó hiện nay để nói thật là khó nghe, là nghĩ tưởng lung tung. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây là cái mà chính bạn có thể làm chủ. Hằng ngày cứ vọng tưởng ở trong đó, đây chính là đại biểu tất cả chúng sanh. Phật giảng kinh thuyết pháp, chúng ta thể hội được rất sâu. Ngài đầy đủ trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, cho nên nói ra vô cùng sinh động, khiến người nghe được rất hoan hỷ, rất hoan nghênh, dễ dàng tiếp nhận. Nhữ kiến thử hội hôm nay khai mạc, đại hội thập thiện nghiệp đạo. Dùng cách nói hiện nay mà nói, chúng ta tổ chức cái hoạt động này lần này, mục đích của hoạt động này là gì? Là đến thảo luận thập thiện nghiệp đạo. Pháp hội của Phật, dùng cách nói hiện nay để nói chính là hoạt động. Chúng ta tổ chức một hoạt động, cái hoạt động này thảo luận thập thiện nghiệp đạo. Người tham gia vào hoạt động này, phía trước nói có 8.000 chúng đại tỳ kheo, có 32.000 chúng Bồ Tát, đây là pháp đại thừa, không phải pháp tiểu thừa. Tuy là nói hai loại, nhưng trên thực tế đem già trẻ, nam nữ, các ngành các nghề trong xã hội thảy đều bao gồm ở trong đó. Tỳ kheo đại biểu chúng xuất gia, Bồ Tát tại gia, xuất gia đều có. Như ở Trung Quốc quý vị đều biết, Trung Quốc có 4 Bồ Tát lớn: Địa Tạng, Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Trong 4 Bồ Tát lớn, chỉ có tượng của Bồ Tát Địa Tạng là tướng xuất gia, Bồ Tát Quan Âm là Bồ Tát tại gia, Văn Thù Phổ Hiền đều là tướng tại gia. Đây là nói rõ tại gia nhiều hơn xuất gia. Phàm là người dựa theo phương pháp lý luận của Phật đã truyền đạt mà tu học. Tu học áp dụng vào trong sinh hoạt thường ngày, tức là đời sống, công việc, ứng xử với người, với vật, thì người này được gọi là Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này thì kinh văn bạn liền hiểu được, bạn sẽ không có chướng ngại nữa. Lần này tham dự đại hội, cập đại hải trung. Đại hải trung là thí dụ cho xã hội. Phần trước đã nói với quý vị, bộ kinh này là Phật nói tại nơi nào vậy? Là Phật giảng tại Long Cung Sa Kiệt La. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa trung văn là biển mặn. Chúng ta biết nước biển đều có gì mặn. Vì vậy, bạn lập tức thể hội được ý của Phật. Phật thuyết pháp đều là ý tại ngôn ngoại. Nghe xong, bạn phải hiểu, bạn phải thể hội được. Nếu như y văn giải nghĩa gọi là tam thế Phật quan, Phật ba đời đều bị hàm quan, bạn hiểu sai ý của Phật rồi. Bạn phải hiểu được ngài ý tại ngôn ngoại. Biển mặn chúng ta rất dễ dàng thể hội được là biển khổ. Nước biển là khổ, rất khó nuốt. Đây chính là hình dung khổ hải vô biên. Bạn ở trong biển khổ, dường như vẫn sống rất vui vẻ, rất tự tại. Đây gọi là Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương. Đây là không giác ngộ. Sa Kiệt La Long Vương là học trò của Phật, là đệ tử Phật mộ đạo quy y Tam Bảo. Ngài cũng là Bồ Tát Maha Tát. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở trong đây. Cái biển khổ này chính là hình dung sáu cõi, đặc biệt là ba đường ác. Rồng là thuộc về cõi súc sanh, không phải cõi người, cho nên đại biểu cho ba đường ác. Cái ý nghĩa này vô cùng rõ rệt. Biển lớn chính là để chúng ta quan sát cái xã hội này, cái thế giới này. Tất cả mọi chúng sanh hình dạng không giống nhau, mặc dù cũng là loài người, nhưng hình dáng của loài người cũng không giống nhau. Có người dáng cao, có người dáng thấp, có người mập, có người ốm. Sắc, màu da không giống nhau. Có người loại da trắng, loại da vàng, loại da đen, màu da không giống nhau. Khác biệt chủng loại, khác biệt chủng loại thì càng nhiều nữa. Già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Nếu như mở rộng thêm đến tất cả sinh vật, động vật ở trên lục địa, động vật ở trong biển lớn, thì sự khác biệt chủng loại hình sắc này thật là quá nhiều. Trước tiên đem những hiện tượng này nói ra. Tại sao lại có sự khác biệt nhiều như vậy? Phật nói ở dưới đây, như thị nhất thiết. Nhất thiết không những bao gồm động vật chúng ta vừa mới nói, mà còn bao gồm thực vật. Còn bao gồm cả khoáng vật. Thật sự là mỗi mỗi khác nhau. Tiềm tàng của khoáng sản, chủng loại rất nhiều. Có một số được con người phát hiện rồi, khai thác ra khu vực này liền giàu có, như dầu hỏa. Quý vị nên biết, còn có thời tiết nhân duyên cũng mỗi mỗi bất đồng. Thí dụ dầu hỏa, cái khoáng sản này nếu như 200 năm trước đây được phát hiện, khai thác ra lợi ích gì? Không đáng một xu. Tại sao vậy? Vào thời đó chưa có xe hơi, chưa có những động lực này, nó vô dụng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, lợi dụng cái này làm động lực, thì cái phát hiện này biến thành quý báu. Vì liền biết được khoáng vật ẩn chứa ở phía dưới. Khai thác có thời tiết nhân duyên, thời xưa có, không đáng một xu. Cho nên bạn thử nghĩ thật kỹ cái tính phức tạp của tất cả sự vật giữa vũ trụ này. Cái thứ này sinh ra như thế nào vậy? Ngày nay rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu, nhà triết học cũng đang nghiên cứu, nhà tôn giáo cũng đang nghiên cứu, nhưng hoàn toàn chưa đem sự việc này nói rõ ràng, nói sáng tỏ, nói thấu triệt. Có nói được rõ ràng sáng tỏ hay không? Có. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa. Nhưng mà Phật Pháp ở thế gian hiện nay bị người ta chụp lên một lớp bóng tối là mê tín. Nói nó là mê tín, nói nó là tiêu cực. Thế là biết bao nhiêu người không dám tiếp cận. Đây là kho báu đích thực, cho nên gọi là tam bảo. Biết bao nhiêu người không dám tiếp xúc, bày ra trước mắt mà không được thọ dụng của nó. Bạn nói thử cái này đáng tiếc biết bao. Chúng ta vô cùng may mắn. Đây là thiểu số ở trong thiểu số có cơ hội tiếp xúc được, nhận thức nó, có duyên học tập nó, thật sự có được một số thọ dụng. Chúng ta vẫn chưa thể có được sự thọ dụng viên mãn, vì chúng ta vẫn chưa giác ngộ viên mãn. Điều này cần phải hiểu. Cái mà nhà khoa học ngày nay gọi là không gian tần số khác nhau. Năm xưa, Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, hiện đại nhà khoa học phương Tây đã chứng thực có sự tồn tại của tần số không gian 11 chiều. Đây là điều được chứng thực. Nhưng trên lý luận mà nói, thì tần số không gian khác nhau là vô hạn độ. Trên lý luận mà nói là vô hạn độ. Lời nói này ở trong Phật Pháp nó không gọi là không gian. Ở trong Phật Pháp gọi là Pháp giới. Giới là giới hạn. Họ nói không cùng tần số, chúng ta nói không cùng giới hạn. Phật Pháp thông thường nói, quả thật mà nói, so với nhà khoa học họ nói là gần giống nhau. 11 loại. Thập Pháp giới, cộng thêm một cái nhất chân Pháp giới, đây là 11 cái. 11 loại này là phân theo cỡ lớn. Trong Kinh Phật nói, Đại sư Thiên Thai nói với chúng ta càng rõ ràng, càng cụ thể hơn. 10 pháp giới, ở trong mỗi một pháp giới lại có đầy đủ 10 pháp giới, là 100 pháp giới. Ở trong 100 pháp giới này, ở trong mỗi một pháp giới còn có 100 pháp giới. Trùng trùng vô tận. Lời nói này mới là đúng, mới thật sự đem chân tướng sự thật này nói ra. Hay nói cách khác, không gian không cùng tần số trong Pháp giới, tùy theo ý nghĩ của chúng ta mà thay đổi. Có phải chúng ta sống trong cùng một tần số không gian không? Không phải. Có người tu hành, tâm của họ thanh tịnh, họ nhập định. Pháp giới ở trong định không phải là pháp giới như lúc bạn tỉnh táo, là không cùng tần số không gian. Cho nên ở trong định có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy vị lai, có thể nhìn thấy ở xa. Đây là người tu định đều có cái kinh nghiệm này, đều từng xuất hiện cái cảnh giới này. Năm xưa, tôi ở Đài Bắc, cư sĩ giảng Phong Văn tổng cán sự của Hội Cơ Kim Giáo Dục Phật Đà. Lúc trước, khi chưa gặp tôi, ông tu thiền. Ông ngồi thiền, nhập định đại khái vẫn có chút công phu nhỏ. Ở trong định, ông đã gặp vua Diêm La, Thập Điện Diêm Vương không phải một lần, rất nhiều lần. Ông nói hình dáng của họ rất thấp, đại khái cao chỉ có dài ba thước. Thường hay kể với tôi những chuyện này. Tôi bèn khuyên ông, thường hay qua lại với họ không có lợi ích. Nếu như ông thường qua lại với Phật, với Bồ Tát thì lợi ích hơn. Qua lại với cõi quỷ có gì lợi ích chứ? Về sau ông niệm Phật A-di-đà thì cảnh giới này sau đó không còn nữa. Cho nên trong định, không gian không cùng tần số xuất hiện. Phàm phu thông thường chúng ta, tôi thử hỏi các bạn, bạn có bao giờ nằm mộng chưa? Bạn nói, tôi đã từng nằm mộng, trong mộng là không gian không cùng tần số. Cho nên chúng ta hiện nay cũng không phải sống cố định trong một không gian, cũng là sống ở trong không gian đa chiều. Chỉ cần bạn tự mình quan sát thật tỉ mỉ, thể hội thật kỹ càng, bạn sẽ phát hiện. Những giới hạn này làm sao có vậy? Hoặc giả chúng ta nói, nhà khoa học nói không cùng tần số không gian được tạo nên như thế nào? Ở đây Phật nói cho chúng ta biết, mỹ bất do tâm tạo, thiện bất thiện, nghiệp tạo nên. Vậy chúng ta mới bỗng nhiên dở lẽ. Toàn bộ hiện tượng vũ trụ nhân sinh, chúng ta ở chỗ này nói nhân sinh, đây là một đại danh từ, bao gồm tất cả sinh vật ở trong hiện tượng khác nhau. Nhân sinh là cái ý nghĩa này. Quý vị không nên đem câu nói này xem thành nghĩa rất hẹp, vì là sai rồi. Ở trong Phật Pháp thông thường không gọi là nhân sinh, mà gọi là chúng sanh. Cái danh từ này rất hay. Làm sao có vậy? Do tâm tưởng biến hiện ra. Phần trước nói, tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Dị liền biến thành giới hạn khác nhau. Mỗi một người chúng ta hằng ngày đang tạo, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ. Phật nói là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những điều bạn đã tạo thảy không ngoài ba loại lớn này. Do bởi bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mới biến thành phàm phu. Sự khác biệt giữa phàm phu với Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Phật và chư đại Bồ Tát không phải Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát nhỏ vẫn chưa làm được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Pháp Thân Bồ Tát, đây là Đại Bồ Tát. Các ngài đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thảy đều buông xả rồi. Hay nói cách khác, không tạo nữa. Không tạo nữa, các ngài đến cảnh giới nào vậy? Nhất chân Pháp giới. Sao gọi là nhất chân Pháp giới? Vô lượng vô biên Pháp giới. Ngày nay, nói đủ loại không gian không cùng tần số, hoặc toàn bộ đã đột phá rồi. Đây liền gọi là nhất chân Pháp giới. Hiện nay nhà khoa học biết không có cách gì đột phá. Ở trong vật lý học đã phát hiện một sự việc gọi là gia tốc. Nếu như tốc độ của chúng ta có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, trên lý luận nói là có thể trở về quá khứ, cũng có thể tiến vào đến tương lai. Hay nói cách khác, đột phá được chướng ngại thời gian và không gian. Cái đột phá này Chúng ta hiện nay biết là sự đột phá hữu hạn, không phải vô hạn. Tại sao vậy? Bởi vì bạn có tạo tác. Cũng giống như chúng ta hiện nay, khoảng cách giữa chúng ta với nước Mỹ là hơn 10.000 km. Chúng ta ở chỗ này, ở trong giảng đường, để thảo luận, nghiên cứu bài giảng. Đồng tu ở bên nước Mỹ, từ trên mạng lập tức có thể nhìn thấy. Cái thời gian và không gian này dường như cũng bị đột phá rồi, là dùng biện pháp cơ giới để nói liền. Năng lực của cơ giới có hạn. Giả lại, đối phương còn phải có thiết bị, không có thiết bị vẫn thu không được. Cái này không tự tại. Phương pháp Phật dạy cho chúng ta tự tại, buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn liền được tự tại. Cho nên hiểu được pháp giới vô lượng vô biên là do tất cả chúng sanh tâm tạo thiện bất thiện. Cái gì tạo vậy? Cơ thể bạn đang tạo, ngôn ngữ bạn đang tạo, ý nghĩ bạn đang tạo, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, tạo tác vô lượng vô biên không ngoài ba loại này. Bạn mỗi ngày đang tạo, chính là nói bạn mỗi ngày đang chướng ngại cái trí tuệ viên mãn, cái đức năng viên mãn vốn đầy đủ ở trong tự tánh của bạn. Đó là thông đạt tất cả. Bạn hằng ngày đang làm cái này, bạn đem trí tuệ đức năng của bạn càng gom càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng là bất lực, vô tri bất lực. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật chỉ một câu là nói tột. Chúng ta nên nhớ kỹ. Dưới đây đoạn này hoàn toàn nói lý luận. Đoạn này ý nghĩa rất sâu. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 3, bắt đầu xem ngược từ câu thứ 2, hạng thứ 2. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đản thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở. Tuy các tùy nghiệp sở hiện bất đồng, nhi thực ư trung, vô hữu tác giả, cố nhất thiết pháp, giai bất tư nghị. Đến đây là một đoạn. Đoạn này nói rõ cho chúng ta biết căn nguyên của chân tướng sự thật. Phía trước nói rõ cho chúng ta biết tại sao có sáu cõi luân hồi. Ở trong những hiện tượng này nói rất rõ ràng. Hiện tượng này rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Từ đâu mà có? Phật nói là từ tâm tưởng sanh, đều do tâm tạo thiện bất thiện biến hiện ra cảnh giới này. Cho nên căn nguyên của nó là tâm. Cái tâm này vô cùng khó hiểu. Đại đức xưa đây thường nói, nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Phật pháp nói ngộ đạo, nói chứng đạo, chứng quả. Đây là ý gì vậy? Chẳng qua là bạn thật sự hiểu rõ tâm là gì mà thôi. Cho nên gọi là minh tâm kiến tánh. Đây chính là đại triệt đại ngộ. Đây chính là chứng được Phật quả Bồ Đề vô thượng. Là việc như vậy. Tâm, chúng ta hiện nay nhìn thấy cái chữ này, lập tức liền nghĩ rằng, ồ, tâm là ở chỗ này, đây là dục đoạn tâm, cái tâm này là không có lợi ích, không có công dụng, đây là sai lầm. Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu, Thế Tôn liền hỏi Tôn giả A Nan, hỏi ngài, ông lúc mới phát tâm vào cửa Phật là do nhân duyên gì? Ngài rất thật thà trả lời Thế Tôn. Ngài nói, con nhìn thấy tướng hảo của Thế Tôn, cái tướng này quá đẹp, cái tướng này dứt khoát không phải do cha mẹ sanh ra, nhất định là do tu hành thành tựu. Con thường thường nghĩ về vấn đề này, con cũng muốn được tướng hảo như vậy, cho nên phát tâm xuất gia để tu hành. Thế Tôn nghe xong bèn gật đầu. Phật nói là trong tâm ông nghĩ. Phật bèn tiến thêm một bước hỏi ông, tâm ở đâu? Cái tâm này Phật Pháp thường nói có chân tâm, có vọng tâm. Bất kể là chân tâm hay là vọng tâm, vì tâm ở đâu? Ngài thông minh hơn chúng ta, Ngài đã nghĩ ra được 7 chỗ. Chúng ta làm sao có thể nghĩ ra được? 7 chỗ đó đều bị Phật phủ định cả. Thế là Ngài liền bối rối, hướng về Thế Tôn thỉnh giáo, tâm ở đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm này là chân tâm, thức là vọng tâm. Chân tâm và vọng tâm là một tâm. Sao gọi là chân tâm vọng tâm vậy? Hoàn toàn giác ngộ chứ không còn mê, gọi là chân tâm. Kèm theo có mê hoặc, chúng ta bèn gọi nó là vọng tâm. Mê hoặc là sao? Chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ở trong tâm bạn chỉ cần có 3 cái thứ này chưa có loại bỏ sạch sẽ, đây chính là vọng tâm. Chân tâm không thể hiện tiền. Cái thứ này thảy đều gạn lọc hết rồi, hoàn toàn không còn nữa, chân tâm liền hiện tiền. Quyết không phải nói ở ngoài vọng tâm còn có chân tâm, thế là không tìm ra rồi. Vì là chân tâm cũng không có rồi, cho nên nói chân vọng không hai, chính là cái đạo lý này. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông sạch, chân tâm liền hiện tiền. Chân tâm là năng hiện. Năng hiện vũ trụ hư không. Ở trong Phật Pháp nói 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, ngay cả nhất chân pháp giới đều do chân tâm hiện ra. Ở trong cái cảnh giới sở hiện này sinh ra thay đổi. Khởi đầu nó hiện là nhất chân, gọi là nhất chân pháp giới. Đó là hoàn toàn không có vọng tâm. Chân tâm hiện ra. Thế giới hoa tạng ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Tây phương Tịnh Độ nói là thế giới cực lạc đều do chân tâm hiện ra. Cho nên nó không có thay đổi. Người sanh về nơi đó, ai nấy đều là thọ vô lượng. Ai nấy năm nào cũng tuổi 18, họ không già, vĩnh viễn không suy, không già không bệnh. Tại sao vậy? Họ là do chân tâm hiện ra. Từ đó cho thấy, chúng ta ngày nay bị già, bị bệnh, bị chết. Đây là cái gì tạo nên vậy? Vọng tâm tạo nên. Vọng tâm chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Giả như đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều đoạn hết, thì chúng ta và chư Phật Như Lai giống nhau, cũng là bất sanh bất diệt, không già không suy không bệnh. Đạo lý lớn này ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa Phật đều nhắc đến cho chúng ta. Cái chúng ta cầu là cầu cái này. Cho nên Phật và chúng sanh là bình đẳng, quyết định bình đẳng, không có cao thấp. Tại sao chúng sanh không giống Phật vậy? Vấn đề liền phát sinh ở chỗ này. Phật nói cho chúng ta biết ba loại phiền não tập khí này, nếu như chúng ta đem chấp trước buông xả, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không chấp trước, bạn liền thoát khỏi sáu cõi. Người này ở trong Phật học gọi họ là A-la-hán, A-la-hán, Bồ-Tát. Phật là danh xưng của ba học vị ở trong nền giáo dục Phật Đà. Bạn cầm được học gì? Vĩnh viễn không bị thối chuyển đi thọ khổ trong sáu cõi luân hồi. Đây là cái học vị thứ nhất cầm được rồi. Nếu như tiếp tục đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không phân biệt, phân biệt vọng tưởng cũng dứt hết rồi, vậy thì gọi bạn là Bồ Tát. Từ đó cho thấy A-la-hán tuy không chấp trước, họ vẫn còn phân biệt. Bồ Tát không chấp trước cũng không phân biệt, cao hơn A-la-hán. Nhưng họ ở trong mười pháp giới, chưa thoát khỏi phạm vi mười pháp giới, cần phải đem vọng tưởng cũng phải đoạn đi mấy phần. Cái vọng tưởng này gọi là vô minh phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 phẩm, cũng chính là phiền não nhiều ít, đem nó chia thành 41 loại. Chỉ cần đoạn một phẩm, bạn liền thoát khỏi 10 pháp giới, liền vào nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới còn dư lại một số vọng tưởng vi tế, từ từ đoạn thêm. Chữ từ từ này trong Kinh Đại Thừa nói phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải qua thời gian dài như vậy mới có thể đem tập khí vọng tưởng đoạn sạch sẽ. Vậy là thành Phật, cầm được học vị cao nhất. Phật Đà là học vị cao nhất. Chúng ta ngày nay nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, mọi người dễ hiểu. Danh từ trong Phật học không phải nói như vậy. Danh từ trong Phật học là nói vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là chấp trước, trần sa phiền não chính là phân biệt, vô minh phiền não chính là vọng tưởng. Tôi đem nó đổi qua danh từ khác, mọi người dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Cho nên chúng ta thật sự là bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hại rồi. Chúng ta ngay cả làm người cũng không tự tại, hằng ngày sinh phiền não. Tại sao vậy? Ta đi đến đâu, thân phận của ta, phân biệt thân phận, chấp trước thân phận. Phải có địa vị của ta, phải có danh dự của ta có đáng lo hay không chứ? Toàn là giả. Có những thứ này liền có sanh tử, liền có nhân duyên quả báo. Bạn có thiện niệm, trong nhà Phật nói sẽ thọ báo ba cõi thiện trong sáu cõi. Ác niệm sẽ thọ báo ba cõi ác. Cái ý nghĩa này không còn nữa thì sáu cõi cũng không còn. Nhân của sáu cõi không còn nữa thì đâu có quả của sáu cõi. Những vị La Hán, Bồ Tát Phật này, các ngài rất tự tại. Muốn đi đến sáu cõi các ngài liền đến. Các ngài đến không phải để thọ báo, các ngài đến là để giúp chúng sanh giải thoát. Chúng ta thường nói thừa nguyện tái lai. Cho nên các ngài, cái sáu cõi này xuất nhập cảnh là tự do. Chúng ta không tự do, chúng ta ở trong đây ra không được. Các ngài thì đến đi tự tại. Tuy là hiện thân ở trong sáu cõi, như Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị đã tụng phẩm phổ môn rất nhiều. Cần dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân ấy. Bạn thấy ngài tự tại biết bao. Nếu như ngài có một cái thân tướng thì ngài không thể hiện cái thân tướng thứ hai. Chúng ta chấp trước cái thân này là ta, cái tướng này là ta thì không thể hiện cái thân tướng thứ hai. Các ngài không có chấp trước, cho nên tùy loại mà biến hóa. Biến hóa tự tại, không phải trong tâm mình muốn. Tôi muốn biến ra cái gì đó, thế là hỏng rồi, đó chính là phàm phu. Tại sao vậy? Họ lại có phân biệt chấp trước rồi. Các ngài liền biến hóa không phải do mình nghĩ, mà do trong tâm chúng sanh nghĩ. Chúng ta muốn Bồ Tát Quan Thế Âm hình dáng như thế nào, ngài liền hiện như thế ấy. Tùy theo tâm chúng sanh nghĩ mà biến, không phải tùy theo mình nghĩ. Chính mình hoàn toàn không có nghĩ. Nghĩ là chấp trước. Các vị thử xem Trung Quốc, tổ tiên xa xưa của chúng ta tạo chữ rất có ý nghĩa. Tư là phân biệt. Bạn thấy tư ở trên chữ tâm có rất nhiều ô vuông. Chữ điền đó chính là ô vuông. Cái ô vuông đó là phân biệt. Tưởng là trên tâm có tướng, chấp trước cái tướng đó. Cho nên tưởng là chấp trước. Tâm là gì vậy? Là đem chữ điền đó bỏ đi, tướng cũng bỏ đi, phần còn lại đó là tâm. Cho nên bạn thử xem cái đẹp, cái thù thắng của chữ Trung Quốc. Trên thế giới, bất kể quốc gia, chủng tộc nào cũng tìm không ra. Là ký hiệu trí tuệ. Khi bạn vừa thấy là giác ngộ, bạn liền hiểu rõ ngay. Cho nên tư tưởng không phải là cái đồ tốt. Người này nói tư tưởng của người nào đó là họ xong rồi, họ là phàm phu sáu cõi. A-la-hán có tư, không có tưởng rồi. Tư tưởng hai cái điều không còn nữa thì người này là Bồ-Tát. Cho nên ở trong Kinh Phật thường nói, Phật trong 49 năm này không hề nói một câu nào. Nếu Phật thuyết Pháp là ngài có tư tưởng rồi, ngài không có tư tưởng. Cho nên Kinh Phật không thể dùng tư tưởng để nghiên cứu. Phật không có tư tưởng, bạn dùng tư tưởng để nghiên cứu là biến thành cái nghĩ tưởng sằng bậy. Ý của Phật, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, phải giải như thế nào đây? Xa lìa tư tưởng. Không có tư tưởng là bạn có thể thể hội được ý của Phật. Đây là trí tuệ chân thật. Trí tuệ viên mãn. Chúng ta xem đoạn văn này. Ý nghĩa của đoạn văn này rất sâu. 30 phút giảng không xong. Nhi tâm vô sắc. Tâm không phải vật chất. Chữ sắc này là nói sắc pháp. Như ở trong Ngũ Uẩn nói, sắc thọ tưởng hành thức. Tâm không phải sắc pháp. Hiện nay khoa học đem nó chia thành hai loại lớn. Một cái là vật chất, một cái là tinh thần. Sắc mà nhà Phật nói là nói vật chất. Nói tâm là chúng ta ngày nay gọi là tinh thần. Có thể nói như vậy. Vì ở trong đó có chân tâm, có vọng tâm. Cái tâm này của phàm phu chúng ta là một bộ phận của tinh thần. Bất luận là chân tâm hay vọng tâm, nó đều không phải vật chất. Cho nên mắt bạn không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy, cơ thể cũng không tiếp xúc được, ngay cả trong tâm bạn nghĩ cũng không nghĩ được. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái ý đó chính là ý nghĩ, đều không đến được. Ở trong sáu căn, năng lực mạnh nhất, công năng thù thắng nhất là ý căn. Chúng ta thường thường khởi vọng tưởng, từ sáng đến tối nghĩ ngợi lung tung, có thể nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ về quá khứ vô thị kiếp, nghĩ về sau vô lượng kiếp vị lai, đều có thể nghĩ được. Nghĩ đến thế giới này, nghĩ đến ngoài không gian, nghĩ đến những cõi nước của chư Phật, bạn đều có thể nghĩ. Nhưng cái tâm này không nghĩ ra, cái này chắc chắn là không nghĩ ra. Nó không phải là sắc pháp. Cho nên Phật nói bất khả kiến. Sáu căn chắc chắn không đến được. Bất khả thủ, bốn chữ này của Ngài là hai câu. Bất khả kiến thủ là bất khả kiến, bất khả thủ. Thủ là gì vậy? Chấp trước. Bạn dứt khoát không có cách gì chấp trước. Quả thật nói bất khả kiến, bất khả thủ, không những là tâm mà sắc cũng như vậy. Sắc, chúng ta nói cái đứng đầu quan hệ với chúng ta, cái thân mật nhất là thân của chúng ta. Thân của chúng ta có thể thấy, dứt khoát không thể thủ. Thủ, dùng cách nói hiện nay mà nói, là có ý chiếm hữu. Ý là tôi có được cái thân thể này của chúng ta, tự mình có thể làm chủ được hay không? Không thể. Hiện nay nhà khoa học chứng minh, tế bào trong cơ thể chúng ta chuyển hóa thay cũ đổi mới, thay đổi theo từng sát na. Tế bào cũ chết đi, tế bào mới sinh ra, bất khả thủ. Nếu như có thể thủ mà nói, thì tế bào của ta là vĩnh viễn như thế này, bất sanh bất diệt, thế là ta thủ được rồi, bất khả thủ. Bạn biết cái thân này còn bất khả thủ, huống hồ là vật ngoài thân. Hay nói cách khác, có cái gì là của bạn đâu? Ngay cả cơ thể của mình cũng không phải. Bạn mới là thật sự giác ngộ. Bạn thật sự nhìn thấu rồi. Nhìn thấu là hiểu rõ rồi. Hiểu rõ triệt để rồi. Ở trong Phật Pháp thường nói, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Pháp thế suốt thế gian chính là một nhân quả. Nhân quả tại sao bất không? Vậy chúng ta muốn hỏi, nhân quả có ở trong vạn pháp hay không? Có. Vạn pháp giai không, tại sao nó bất không? Cái này phải hiểu rõ ràng. Nhân sẽ biến thành quả. Nhân đã không, quả lại biến xuống thành nhân tiếp theo, quả cũng không luôn. Cho nên nhân và quả đều không thể được. Bảo là nhân quả bất không là nói cái gì vậy? Nhân quả chuyển biến bất không, nó chuyển biến lẫn nhau. Nhân chuyển biến thành quả, quả chuyển biến thành nhân, nhân lại biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Nói bằng sự việc này, chuyển biến, tương tục, tuần hoàn. Bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên Phật ở trong bộ kinh này, bộ kinh này hay, nói gọn đủ ý, kinh văn không dài, dạy người phải đoạn ác tu thiện. Tại sao vậy? Bạn có thể đoạn ác tu thiện thì sự chuyển biến của bạn càng ngày chuyển càng tốt. Sự tuần hoàn tương tục của bạn càng ngày càng tự tại. Nếu như không biết cái đạo lý này, tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình, cái này phiền phức rồi. Sự chuyển biến của bạn là càng chuyển càng tệ hại. Tương tục tuần hoàn là đọa lạc xuống thêm. Cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian không có người nào khác làm chủ tể cho bạn, tự làm tự nhận. Phật cũng không thể giúp gì cho bạn. Trong tôn giáo thông thường nói Thượng Đế, ở trong Phật Pháp chúng ta nói tâm, nói tánh. Bạn thấy hôm qua tín đồ của Đạo Hồi họ báo cáo giới thiệu sơ lược với chúng ta, tất cả đều do Thánh A-la làm chủ. A-la là chủ tể duy nhất trên thế giới này. A-la mà họ nói chính là tâm tánh mà chúng ta nói. Nhưng họ vẫn chưa nói đến chân tâm. Cái họ nói là vọng tâm. Tại sao vậy? Họ muốn làm chủ tể thì chủ tể đó là vọng tâm. Ở trong chân tâm không làm chủ tể. Ở trong chân tâm không có cái vọng tâm này. Cùng nói tương đối cao rồi, chỉ cách một bậc. Khi một bậc đó đảo ngược lại thì nhận được chân tâm ngay. Tâm vô sắc, bất khả kiến thủ. Chúng ta phải thường luôn ghi nhớ câu nói này. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói rất cụ thể, nói rất thấu triệt. Kinh văn câu đầu tiên bạn xem thấy: Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Quán, quán là tự tại rồi. Quán là quán chiếu. Sao gọi là quán chiếu vậy? Bồ Tát dùng tâm gọi là quán chiếu. Cũng tức là nói, họ sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, họ không phải không có, giống như chúng ta vậy. Họ lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền gọi là quán chiếu. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong đó, liền gọi là tư tưởng. Phàm phu chúng ta dùng tư tưởng, họ không dùng tư tưởng, liền gọi là quán chiếu. Quán chiếu có thể thấy tướng chân thật của tất cả hiện tượng. Ở trong đây xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì chúng ta thấy tất cả mọi cảnh giới là thấy thành tướng hư vọng, đem cái tướng chân thật bóp méo rồi. Chúng ta không nhìn thấy tướng chân thật, xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, bằng liền nhìn thấy chân tướng. Bóp méo chân tướng là bản thân chúng ta, không phải hiện tượng bên ngoài. Thật sự bị bạn bóp méo rồi, không có cái đạo lý này. Là chính bạn bóp méo công năng sáu căn của chính mình, hoàn toàn không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài vĩnh viễn là trung lập. Tại sao vậy? Cảnh giới bên ngoài là duy tâm sở hiện. Cho nên Phật Bồ Tát ngồi chung với chúng ta, tay bắt tay, mà cảnh giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Họ ở nhất chân pháp giới, bạn ở sáu cõi luân hồi. Quyết không phải ở ngoài sáu cõi luân hồi còn có một cái nhất chân pháp giới, ngoài nhất chân pháp giới còn có sáu cõi luân hồi. Không phải vậy, đều viên dung với nhau. Thí dụ nói, vào buổi tối trăng sáng rất đẹp, rất nhiều người đang ngắm trăng. Mọi người nhìn thấy giống nhau mà cảm xúc mỗi người khác nhau. Hiện tượng này bạn rất dễ dàng hiểu. Cảnh giới của mỗi người không giống nhau. Cảnh sắc bên ngoài là một, hoàn toàn không vì cảm thọ của bạn mà sinh thay đổi. Bạn từ cái thí dụ nhỏ này, thí dụ nhỏ từ từ mà tư duy, mà thể hội. Không nên nghiên cứu, vừa nghiên cứu là hỏng ngay. Đó là càng nghĩ càng xa thực tế, càng nghĩ càng ngã. Cái đạo lý này phải hiểu. Đoạn này chúng ta giảng từ từ. Hôm nay thời gian đã hết rồi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.